Trong một bản tuyên bố được đưa ra ở Darwin, Mitch Goda, ủy viên về công bằng xã hội cho người Aborigine và eo biển Torres, đã nêu lên một lời đồ đoán cho rằng ông sẽ không vô tư trong cương vị đồng chủ tịch Ủy ban Hoàng gia điều tra liên quan đến việc đối xử với trẻ em trong hệ thống xét xử thiếu nhi ở lãnh thổ Bắc Úc.
Tôi cam đoan với cộng đồng là tôi sẽ chỉ nhìn vào những bằng chứng và có những tin tức khác được trao cho ủy ban. Không một yếu tố ngoại vi nào sẽ ảnh hưởng tới những quyết định mà tôi đạt được với vị đồng ủy viên của tôi.
Ủy ban Hoàng gia không dự tính đưa ra những lời khuyến cáo cho đến tháng 3 sang năm. Và nhằm bảo đảm cho trẻ em bị giam giữ không bị ngược đãi trong lúc chờ đợi, thì các tổ chức binh vực cho trẻ em đã kêu gọi các chính phủ, liên bang và lãnh thổ hãy tức khắc ngưng việc sử dụng các phòng giam cách ly. Ba tổ chức liên hệ là Trung tâm Luật pháp Nhân quyền, Hội ứng xã quốc tế và Dịch vụ pháp lý toàn quốc dành cho người Aborigine và eo biển Torres cho hay họ đã nhận được bản phúc trình cho hai trẻ em tiếp tục bị giữ ở đơn vị được bảo vệ an ninh cao là Donvale tại Darwin trong những điều kiện tương tự như bị giam giữ đơn độc. Giám đốc về lĩnh vực pháp lý của Trung tâm Luật pháp Nhân quyền Rod Parson thì cho rằng cả hai cấp chính phủ đều phải thực hiện những bước ngăn chặn.
Các bằng chứng quốc tế cho chúng ta thấy rằng việc giữ những người trẻ tuổi đơn độc trong phòng giam có thể gây ra những tác hại tâm lý không thể hàn gắn được. Nhưng các chính phủ không cần phải đợi đến khi có kết quả của Ủy ban Hoàng gia trong khoảng 8 tháng tới để biết chắc rằng những trẻ em hiện bị giam giữ được bảo vệ an toàn khỏi những tác hại.
Trong khi đó, giới điều hành dịch vụ pháp lý toàn quốc dành cho người Aborigine và eo biển Torres, Kali Warner, thì cho hay các cuộc thanh tra độc lập ở các cơ sở giam giữ cũng là điều then chốt trong việc ngăn chặn nạn lạm dụng.
Chúng ta cần phải có một cơ quan độc lập theo quy định của luật pháp, có thể thanh tra và gửi phúc trình lên quốc hội về tất cả các nhà tù của tiểu bang, các trung tâm giam giữ thiếu nhi, các trung tâm quản thúc của tòa án và các phương tiện nhốt người, kể cả những phương tiện chuyên chở. Cơ quan giám thị độc lập phải có quyền hành để tiến hành các cuộc thanh tra mà không cần báo trước. Đó là điều quan trọng thiết yếu.
Bà Warner nói rằng với trên 95% trẻ em hiện bị giam giữ ở Bắc Úc là người Aborigine, thì điều thiết yếu là các tổ chức cộng đồng của người Aborigine và eo biển Torres phải được cung cấp tài nguyên để họ có thể tham gia một cách có ý nghĩa với Ủy ban Hoàng gia.
Chúng tôi phải thu thập nhiều bằng chứng như thế để gợi ý cho thấy là nếu các giải pháp không được cộng đồng, người thổ dân và người eo biển Torres tán thành, thì chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta cần có một giải pháp từ dưới lên.
Tất cả ba tổ chức trên đều kêu gọi chính phủ liên bang hãy phê chuẩn nghị định thư về thỏa hiệp chống tra tấn mà nước Úc đã ký kết vào năm 2009. Bà Ruth Barson nói thêm.
Nghị định thư này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng từ chính phủ liên bang rằng lạm dụng và ngược đãi những người bị giam giữ là điều không thể biện minh.
Trong khi đó, tổ chức ân xá quốc tế thì cho rằng do việc trẻ em bị ngược đãi ở Donvale, một dịch vụ y tế của người Aborigine ở Darwin đã được tiếp cận để làm việc với các phiên tòa và trung tâm giam giữ trẻ em. Julian Cleary, một nhà tranh đấu cho quyền hàng thổ dân cho hay, điều này đã làm giảm bớt rất nhiều số trẻ em bị giam giữ.
Điều này thực sự cho thấy những gì có thể làm được nếu như chính phủ và tòa án cùng làm việc với những tổ chức của người thổ dân vốn hiểu rõ bối cảnh vấn đề, có thể tìm kiếm những lựa chọn thay thế cho những đứa trẻ đó, cũng như có thể làm việc với các gia đình để đoan chắc là các em được trú ngụ ở nơi an toàn và việc giam giữ không phải là một lựa chọn đương nhiên.